Lộng Chiều, quyển 10, góc truyện audio.com. Vậy cậu định làm như thế nào? Trần Anh Lộc gật đầu nói. Bí thư, đây không phải công việc của tôi, lão Khổng phụ trách việc này. Hơn nữa bây giờ nhà máy cơ giới đang tiến hành định giá lại. Tôi nghĩ chỉ cần định giá xong thì với tình huống của nhà máy cơ giới thì hoàn toàn có thể tìm đối tượng hợp tác thích hợp hơn. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Cơ giới An Vũ, tôi cảm thấy có thể xem lại yêu cầu của cơ giới An Vũ. Nếu như máy móc thiết bị khôi phục lại thì nó cũng có giá mấy chục triệu, hơn nữa việc thu hồi nợ cũng đang thực hiện khá tốt khi Chu Đức Siêu bị bắt. Triệu Quốc Đống nói ra ý kiến bản thân, Trần Anh Lộc suy nghĩ một chút rồi nói, cơ giới An Vũ đưa ra điều kiện rất cao, dù là Gia Hoa rời đi thì cũng không cần phải chọn An Vũ. Chúng ta không nên chỉ nhìn ở phạm vi tỉnh mà phải nhìn ra ngoài. Bí thư, ý tôi là ai mua lại nhà máy cơ giới không quan trọng, không cần biết là công ty nhà nước, công ty tư nhân hay là công ty liên doanh, chúng ta phải cân nhắc không chỉ ném nhà máy cơ giới đi, mà phải suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của nhà máy cơ giới. Cơ giới An Vũ bây giờ nằm trong 3 công ty đứng đầu cả nước về máy móc công trình. Mà cơ giới An Vũ sau khi mua lại nhà máy móc khai khoáng Tân Châu khiến sản phẩm của nhà máy này nâng cao về chất lượng, mở rộng thị trường. Tôi cho rằng cơ giới An Vũ có thể nhanh chóng đưa một công ty vào quỹ đạo, có thể cải thiện hiệu quả kinh doanh của nhà máy nên mới nghiêng về phía cơ giới An Vũ nhận mua lại nhà máy cơ giới. Ý của tôi là sau này nhà máy cơ giới không chỉ là thoát được gánh nặng mà còn tạo thành điển hình trong công tác cải cách công ty nhà nước của Hoài Khánh chúng ta, làm một viên ngọc sáng. Máy móc công trình là sản nghiệp quan trọng nhất từng có của Hoài Khánh, nhà máy cơ giới phải thành cột trụ của Hoài Khánh chúng ta, phải tái hiện lịch sử huy hoàng của nó. Trần Anh Lộc xua tay chặn lại, Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng suy nghĩ khá sâu sắc biểu hiện ra tâm lý một lòng vì công việc. Nhất là luôn suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của kinh tế Hoài Khánh, không giống một số người chỉ vì mong giải quyết phiền toái trước mắt mà muốn làm thật nhanh, về phần sau này thì có lãnh đạo khóa sau phụ trách. Quốc Đống, tôi tán thành suy nghĩ của cậu. Tâm trạng Khổng Kính Nguyên trong thời gian này không quá tốt, hôm qua y đã xin phép với tôi và Lão Hà, nguyên nhân là sức khỏe yếu nên muốn tới Thượng Hải chữa bệnh. Tôi và Lão Hà đã đồng ý, vì thế việc cải cách nhà máy cơ giới chỉ sợ do cậu đảm nhiệm. Thấy Triệu Quốc Đống nhăn mặt, Trần Anh Lộc vỗ vai Triệu Quốc Đống mà nói. Cậu còn trẻ nên gánh vác nhiều việc thì càng có lợi. Cải cách nhà máy cơ giới chỉ là mở đầu, nhiệm vụ cải cách rất nặng nề, cậu phải phụ trách. Bí thư, tôi không sợ việc cũng không đùn đẩy nhưng ngài cũng biết lượng công việc trong tay tôi là rất lớn. Bên khu khai phát mới có chút khởi sắc chuyện nhà máy cơ giới thì tôi dự định xong thì sẽ quay sang quy hoạch khu khai phát và thu hút đầu tư, ngoài ra cũng dự định kiếm thêm tài chính. Ngài giao việc cải cách nhà máy cơ giới cho tôi thì tôi sao chịu nổi. Triệu Quốc Đống rất chân thành nói. Ý của tôi là nếu thị trường Khổng trong lúc nhất thời không về được mảng công nghiệp cũng không thể để đó, có phải do một vị phó thị trường khác nhận thay không? Đương nhiên tôi có thể toàn lực ủng hộ người đó, nhưng không phải tôi là diễn viên chính. Gạch nối, góc truyện audio.com, ý của cậu là, Trần Anh Lộc cũng thừa nhận lời Triệu Quốc Đống là đúng. Lượng công việc trong tay Triệu Quốc Đống là rất nặng nề. Trần Anh Lộc cũng hy vọng Triệu Quốc Đống có thể nhanh chóng kéo khu khai phát Hoài Khánh ra khỏi căn bệnh trầm kha thành động cơ khiến kinh tế Hoài Khánh phát triển. Trần Anh Lộc đến Hoài Khánh đã gần 2 năm, nhìn thì thấy chỉ riêng ổn định cục diện đã mất hơn 5, khó khăn lắm mới đi vào quỹ đạo. Trên tỉnh đặt nhiều kỳ vọng vào Hoài Khánh, nhưng kinh tế Hoài Khánh mãi vẫn không thể phát triển lên được. Đây cũng là nguyên nhân y ủng hộ Gia Hoa mua lại nhà máy cơ giới, y đúng là không thể chờ nữa. Nếu năm nay kinh tế Hoài Khánh không có điểm sáng thì y đúng là không làm tròn chức trách của bí thư thị ủy, lãnh đạo tỉnh ủy sẽ có ý kiến. Thị trưởng Đặng có năng lực xuất sắc hơn nữa làm lãnh đạo bên cung ứng điện một thời gian, cũng quen với mảng công nghiệp. Tôi thấy anh ta là thích hợp nhất. Triệu Quốc Đống không hề khách khí mà nói, lão Đặng làm rất xuất sắc trong mảng xây dựng thành thị, giao thông và đất đai, nhưng lượng công việc cũng nặng nề, giao mảng công nghiệp sang cho anh ta thì việc trong tay anh ta sẽ giao cho ai? Trần Anh Lộc dừng lại mà nói, bí thư Trần có thể phân chia một chút mà, Triệu Quốc Đống cười nói, tôi thấy bây giờ lão Lý làm trợ lý thị trưởng nhưng quá ít việc. Y cũng làm bí thư huyện ủy nhiều năm, tôi thấy có thể chia sẻ công việc. Trần Anh Lộc cười mà nhìn Triệu Quốc Đống. Cậu đó, gì cũng có thể nhìn ra, đâu có đơn giản như vậy. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết việc này cũng không đơn giản. Khổng Kính Nguyên sau chuyện này khó tránh khỏi bị liên quan. Chuyện của Mã Cam Sương cùng Chu Đức Siêu ít nhiều cũng dính dáng tới y, dù thoát tội nhưng cũng có trách nhiệm tiếp tục ở lại Hoài Khánh là không thích hợp. Triệu Quốc Đống đoán Trần Anh Lộc bây giờ đang cân nhắc việc Khổng Kính Nguyên sẽ đi, đương nhiên còn cần phải trao đổi với tỉnh mới biết. Nhưng bây giờ Khổng Kính Nguyên không còn ở Hoài Khánh cũng cần người thay thế. Trần Anh Lộc hy vọng hắn tạm thời chủ trì công việc nhưng sớm muộn cũng cần người phụ trách mảng này. Hoài Khánh là thị xã lấy sản xuất công nghiệp làm chủ, ai phụ trách mảng này có nghĩa sẽ vào thường vụ thị ủy. Đặng Nhược Hiền phụ trách mảng công việc mặc dù phong phú nhưng đối với người trong quan trường thì vào thường vụ hay không lại là hai khái niệm khác nhau. Đối với Lý Trường Giang thì chức trợ lý thị trường của y có vẻ hơi xấu hổ. Ngoài kiêm chức cục trưởng cục công an ra thì bên tư pháp và tiếp dân đều là việc nhỏ, chính xác mà nói đây là công việc chỉ có trách nhiệm mà không có thành tích, làm tốt không có thành tích, không làm tốt và có chuyện thì sẽ bị ăn mắng. Nếu y có thể phụ trách mảng xây dựng thành thị hoặc giao thông thì sức nặng sẽ khác. Nói cách khác, trợ lý thị trường bắt đầu thực hiện chức trách của một phó thị trường, điều này là hấp dẫn không thể từ chối. Chẳng qua đối với Đặng Nhược Hiền và Lý Trường Giang mà nói thì bọn họ muốn dựa vào mấy câu trao đổi của hắn và Trần Anh Lộc để tiến lên là không thể. Chẳng qua Triệu Quốc Đống chỉ có thể làm đến nước này mà thôi. Cuối cùng vẫn phải do Đặng Nhược Hiền và Lý Trường Giang tự đi hoạt động. Khổng Kính Nguyên vì bị bệnh nên xin nghỉ đã mang tới không ít chấn động cho Hoài Khánh. Vào lúc này mà Khổng Kính Nguyên đột nhiên bị bệnh thì ai? Góc Chuyện Audio.com cũng biết suy nghĩ của nó, nhưng mọi người rất nhanh liền tập trung vào việc ai sẽ phụ trách mảng công nghiệp thay Khổng Kính Nguyên. Nhưng ai cũng biết nếu thay thế Khổng Kính Nguyên thì phải tiếp thu bài học của người này, không quan hệ tốt với phó thị trường thường trực trẻ tuổi thì kết quả sẽ rất khó nói. Cách chương.